Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu 7 chương của quyển sách Vương Thạch Mật Mã Tài Phú của tác giả Vệ Hân. Và trước khi khép lại quyển sách này, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với lời kết lại nói Vương Thạch. Vương Thạch cho rằng bản thân mình khác với những nhà doanh nghiệp khác, không nhất định phải cao hơn người khác, nhưng nhất định khác biệt so với mọi người. Bản thân ông còn nói, việc tâm trạng của tôi không tốt đã trở nên nổi tiếng, nhưng tôi cũng có những mặt đáng yêu khiến người khác khó mà tin nổi. Người viết cho rằng Vương Thạch đầu tiên là một nhà doanh nghiệp, tiếp đó mới là một nhân vật công chúng kiểu minh tinh. Vì thế về các cách gọi Vương Thạch cũng khó tránh được bộ phận mang tính giải trí về những ngày quan tâm đến Vương Thạch. Tính ra thì cũng không dài nhưng cũng không ngắn. Tuy nhiên phải nói là tiếp xúc trực tiếp là bắt đầu từ sự việc năm 2003. Vào tháng 3 năm đó, do nhu cầu cuộc sống, tôi cũng không hề suy nghĩ tham gia vào đội quân trẻ tuổi ở thành phố. Trong thời gian nửa năm sau đó, ngoài tòa nhà ở phía Nam Bắc Kinh ra, các tòa nhà ở khu Đông, Tây, Bắc và các khu vực mới ở Vành Đai 5 tôi đều đi xem qua. Cuối cùng, tôi và vợ đều dừng sự chú ý ở hai dự án, một là Tinh Viên Vạn Khoa ở khu vực thôn Olympic và một cái nữa là một tòa nhà cách đó 2 km. Trong lòng nghiêng về dự án trước, rõ ràng nó có môi trường được nhân tính hóa và dịch vụ bất động sản quy phạm, còn dự án sau có một lý do duy nhất là ưu thế về giá. Còn nhớ lúc đó, mỗi khi đến cuối tuần, tôi và vợ đều ngồi xe buýt, xem mãi không chán về Tinh Viên Vạn Khoa. Ngoài việc so sánh chi tiết hơn về loại hình căn hộ ra, còn lại e là chỉ muốn cảm nhận nhiều hơn về môi trường ở đó. Chỉ có điều trong lòng chúng tôi đều nhát, đã quyết định cuối cùng chúng tôi chỉ có thể nhiều hơn một chút cảm giác mà thôi. Bởi vì ở đây không thuộc về những người trẻ như chúng tôi chỉ có thể lựa chọn tiếp tục hướng lên dự án ở phía Bắc kia. Cho dù là như vậy, tôi cũng vì lần lựa chọn nhà này đã cảm nhận được thành phần tiếp xúc trực tiếp với Vạn Khoa và Vương Thạch, đặc biệt là sản phẩm của họ. Sau này, do công việc yêu cầu và theo thói quen, Vương Thạch và Vạn Khoa dần dần trở thành một thành phần không thể thiếu trong đối tượng quan tâm của tôi. Cho đến hôm nay, khi tôi viết cuốn Mật Mã Tài Phú của Vương Thạch, có một điểm cần phải nói rõ là đã có một số tác phẩm liên quan đến Vạn Khoa và Vương Thạch, bao gồm cả vài tác phẩm do bản thân ông Vương Thạch viết. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng điểm khác biệt giữa cuốn Mật Mã Tài Phú Vương Thạch và những cuốn sách khác là: đầu tiên, lập ý của tác phẩm này khác so với các tác phẩm khác. Rất rõ ràng, mục đích căn bản của viết sách không phải là tuyên truyền cho một cá nhân nào, càng không phải là tuyên truyền cho một doanh nghiệp nào đó, mà là thể hiện một tấm gương để cho những người có chí hướng học theo. Về điểm này, muốn nói thêm hai câu. Khi hoàn thành cuốn sách này, bản thân cá nhân tôi, đối với những điều đắc ý ở trong nội tâm Vương Thạch có sự thấu hiểu và đồng cảm. Sự đắc ý này của Vương Thạch không phải là sức ảnh hưởng to lớn của Vạn Khoa đối với bất động sản Trung Quốc, cũng không phải là doanh số bán hàng hàng tỷ đồng, mà là những doanh nghiệp cùng với Vạn Khoa trưởng thành vào thập niên 80 của thế kỷ trước, bao gồm cả những doanh nghiệp còn có sức ảnh hưởng và quy mô lớn hơn Vạn Khoa, ngày nay đều đã thay đổi. Có người thì đang khổ sở thoát khỏi vũng bùn, có người thì phá sản, số còn lại tồn tại thì rất ít. Và Vạn Khoa dưới sự lãnh đạo của Vương Thạch vẫn tồn tại và phát triển. Tiếp theo là cấu tứ của cuốn sách này chủ yếu dựa vào sự hiểu biết của người viết đối với trí tuệ kinh doanh và quản lý của nhân vật chính cuốn sách này. Vì thế, nó khác với những ký chuyện về nhân vật tài phú hoặc doanh nghiệp, cũng không giống với các câu chuyện làm giàu thông thường, mà là một sự giải mã dễ hiểu về quản lý và kinh doanh, để cho những độc giả bình thường có thể hiểu được và lấy đó làm tiền đề. Một lần nữa, nội dung cuốn sách này cũng khác. Từ cấu tứ lúc đầu đến khi hoàn thành hơn 500 ngày đêm, sự phong phú của cuốn sách này đã được bảo chứng về mặt thời gian. Đồng thời, nền tảng kiến thức và thói quen viết trong lĩnh vực kinh tế tài chính của bản thân tôi cũng cung cấp thêm tính thực tế cho nội dung cuốn sách này. Đây có lẽ là điều mà độc giả coi trọng nhất. Đương nhiên, cũng giống như lời mở đầu đã nói, đặc điểm công chúng của Vương Thạch cũng quyết định sự phong phú cách hiểu đối với ông. Khi cuốn sách này chuẩn bị hoàn thành, sau sự kiện gây chấn động nghiêm trọng ngày 12 tháng 5 Văn Xuyên, với cá tính đặc biệt của ông lại một lần nữa trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là sự kiện Vương Thạch quyên tiền vào trung tuần tháng 5 năm 2008 mà mọi người đều biết. Liên quan đến sự kiện này, ở đây sẽ không nói lại nữa, cũng không phải là nội dung mà cuốn sách này quan tâm. Tuy nhiên, xuất phát từ sự am hiểu từng có đối với Vương Thạch và Vạn Khoa, cùng với sự tán đồng về mặt tư duy kinh doanh của Vương Thạch, sau khi sự việc xảy ra, người viết cũng phát biểu một bài viết nhỏ nói rõ quan điểm cá nhân, nhưng dư luận mang tính tranh luận xảy ra vì điều này vẫn khiến tôi bất ngờ, đặc biệt là những lời chỉ trích, oán trách nhiều hơn lời tán thưởng. Điều này càng khiến mọi người bất an. Cho dù là như vậy, tôi vẫn giữ nguyên cách nhìn của mình. Cho dù sự kiện quyên tiền đã xảy ra, Vương Thạch vẫn là một nhà doanh nghiệp xuất sắc đương đại ở Trung Quốc. Vạn Khoa vẫn là doanh nghiệp ưu tú. Sự kiện này thực ra cũng chỉ là một biểu hiện tự nhiên của ý thức cái tôi vốn có trong con người Vương Thạch. Ý thức cái tôi này, về mặt ý nghĩa mà nói, cũng chính là một trong những nhân tố tạo nên thành công của Vương Thạch. Đương nhiên, cũng giống như những người Trung Quốc có lòng yêu thương, người viết cũng không vì nói thêm về thời kỳ đại họa 12 tháng 5 của ông Vương Thạch nữa. Cũng chính từ sự suy nghĩ về đặc tính này trong khi thực hiện, trong quá trình viết cuốn sách này, cho dù có thể mượn lời đánh giá, phân tích, quan điểm của các nhà lý luận hoặc người trong ngành và tham khảo nhiều tài liệu, thì một số nội dung đặc sắc vẫn trực tiếp được trích dẫn để có được sự đón nhận của đông đảo độc giả. Chỉ có điều giới hạn là bài viết, những tài liệu tham khảo không thể liệt kê hết vào đây. Tôi sẽ liệt kê ở phần cuối cuốn sách này. Nếu có chỗ nào sơ suất, xin chân thành lượng thứ. Về nội dung mang tính thực tế, ngoài những bài phỏng vấn của cá nhân tôi, về cơ bản đều là từ những ấn phẩm nội bộ của Vạn Khoa và những tác phẩm của cá nhân ông Vương Thạch. Ở đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn. Ở đây vẫn phải nhắc đến là những người đã hỗ trợ tôi hoàn thành cuốn sách này, như thầy giáo VKF ở Hiệp hội Nhà doanh nghiệp Trung Quốc, ông Trịnh Viện Sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần hệ thống công cộng Vĩ Đạt Singapore, Trung Quốc, bà Lưu Ngân Hạc của Hội xúc tiến hợp tác công nghiệp Trung Quốc, Hồng Kông, Lương Tử, người bạn tốt ở tập đoàn báo nghiệp Nam Phương, và Đại Trương của báo Nhà doanh nghiệp Trung Quốc. Đương nhiên, còn phải cảm ơn vợ tôi là Tiểu Phương. Cô ấy không chỉ thu thập tài liệu mà còn là độc giả bắt lỗi đầu tiên của tôi. Cho dù là trong sách có một số vấn đề nhỏ mà tôi không hẳn tán đồng, nhưng vợ tôi cũng rất thẳng thắn. Thực sự ở đây phải cảm ơn cô ấy. Còn một điểm nhỏ nữa không thể phủ nhận, do sự hạn chế về trình độ của người viết và tài liệu có được nên khó tránh khỏi một số chỗ nội dung sai sót. Hoan nghênh mọi chuyên gia, độc giả cùng góp ý để cải chính. Người viết xin chân thành cảm ơn. Nếu như cuốn sách này trở thành một điều khích lệ động viên bạn đọc, đó là sự vui mừng đối với tác giả. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người ở nhà xuất bản đã vất vả để hoàn thành công việc xuất bản cuốn sách, và bày tỏ sự đáng tiếc đối với những người gặp nạn trong sự kiện động đất 12 tháng 5 ở Văn Xuyên. Mong mọi người yên nghỉ và những người còn sống hãy kiên cường. Vệ Hân, chung cư thôn Olympic, Bắc Kinh, ngày 30 tháng 6 năm 2008. Quý thính giả thân mến, vậy là những chia sẻ của tác giả Vệ Hân đã khép lại quyển sách Vương Thạch, Mật Mã Tài Phú. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.